có những bạn đã tặng quà hoặc đến dự mà không tiền. Không khéo lại gây mặc cảm khó chịu. Tiệc đãi tại nhà được ưu điểm là tuân thủ thời gian quy định. Nhà hàng lắm khi dành bàn ăn cho nhiều tiệc tùng khác. Không âm thanh, bữa tiệc kém vui, nên có đờn ca, song ca, ít nhất cũng có nhạc phóng thanh hoặc nhạc sống.
Về phía khách mời nên dè dặt, thời buổi khó khăn gặp hai họ không khá giả nên bớt người trong gia đình. Lắm khi đi tiền chẳng bao nhiêu, nhưng đi theo hai vợ chồng còn hai đứa trẻ chiếm hết bốn phần ăn, trừ trường hợp đặc biệt. Một trường hợp lãng phí ghê gớm, dọn ít nhiều người chê khen nhưng dọn đến dư quả là buồn cười. Đến món vịt tiềm, cơm chiên Dương Châu, dường như nhiều người chỉ ăn một muỗng, uống rượu bia non một lít, còn bụng dạ nào chứa thức ăn. Nửa ăn, nửa để lại, chẳng hiểu chủ nhà hàng có giảm bớt tiền ăn chăng. Chẳng ai chê đám cưới, chẳng ai cười đám ma. Tổ chức đám cưới tùy khả năng là tốt hơn hết. Dư luận tốt xấu gì rồi cũng nhanh chóng bị lãng quên, miễn là có sự thân mật. Bạn bè nên thông cảm cho hoàn cảnh của đôi tân hôn, không nên quậy phá chơi để lãng phí một cách vô tình. Dịch vụ đám cưới với áo cưới cô dâu, trang điểm cô dâu giúp bớt tốn kém, nhưng tránh lố lăng, vừa vừa phải phải, giống như thiên hạ là tốt nhất.
Tang lễ.
Đây là biến cố lớn trong đời người. Vì lòng hiếu thảo, người sống nên tích cực lo lắng cho người đã chết. Nghĩa tử là nghĩa tận. Nội dung là vậy. Theo quan niệm Á Đông ngày xưa, lấy câu này làm trọng. Sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn. Sự là kính thờ. Kính người chết giống như kính người ấy khi còn sống. Nhiều nghi thức rườm rà bày ra, vì trong thực tế, người đã chết đâu còn ăn uống, đâu còn tới lui quanh quẩn trong nhà, đã tắt thở, đành chịu tẩn liệm. Cát bụi trở về cát bụi, lòng đây tưởng nhớ đó mất như còn. Câu thơ của Đồ Chiểu điếu liệt sĩ Phan Công Tòng ở Bến Tre mãi gây xúc động. Cụ Đồ muốn nhắc đến truyền thống, tinh thần tranh đấu. Nghĩa sĩ trận Cần Duộc tuy mất, thân xác không trọn vẹn, nhưng cụ Đồ vẫn nhớ linh xưa, kẻ đâm ngang chém ngược làm cho mã tà, ma ní hồn kinh. Hoặc khi điếu chiến sĩ vô danh ở Nam Kỳ, tuy mù lòa mà ông vẫn thấy binh ma chèo dưới vực. Thời xưa tang lễ với nghi thức được quy định trong sách Văn Công Gia Lễ của Chu Hy đời nhà Tống. Ông Hồ Sĩ Dương đời nhà Lê, hiệu Thọ Mai cư sĩ đã giảng lược, soạn ra bộ sách Thọ Mai Chi Lễ, còn truyền tụng. Tuy đời Lê đã giải lược, nhưng đến nay ta thấy quá rườm rà. Vài nghi thức tên gọi khác nhau nhưng trùng lập, lắm khi không cần thiết, nhất là trong hoàn cảnh nước nhà còn khó khăn, không ai rảnh rỗi. Nhà cửa chật hẹp, mạng sống con người lần hồi như là hình bóng phù du. Cảm tưởng ấy rất sâu đậm ở xứ ta, nơi chịu nhiều chết chóc qua 30 năm chiến tranh. Xin ghi lại vài nét theo Thọ Mai Gia Lễ để tham khảo. Có lẽ ta sẽ thấy còn dấu ấn dài dạng, mê tín cổ sơ. Hiểu đơn giản, con người là khí âm, khí dương hòa hợp lại, có hồn, có vía. Người chết rồi vẫn có thể lưu lại ảnh hưởng tốt hoặc xấu đối với người sống. Thậm chí nơi chôn của người chết vẫn liên quan đến sông núi, đồi nõng, vùng phụ cận. Nhưng vấn đề phong thủy vượt ra ngoài khả năng của người biên soạn. Lúc hấp hối, dĩ nhiên đây là trường hợp người chết bình thường vì bệnh già, ở gia đình có con cái săn sóc thường trực bên giường. Đoán chừng thân nhân đang hấp hối, hết bề chạy chữa, lập tức bố trí một chiếc giường ở giữa nhà, đưa ra nằm, đầu dây ra ngoài sân, con cháu đứng xung quanh, im lặng, đau xót. Dời ra giữa nhà là động tác gọi thiên kính tẩm. Đứa con trưởng nam hoặc người mà bình thời người sắp quá cố thương yêu nhất đến gần, quỳ xuống hỏi khẽ để biết người sắp mất muốn trăn trối điều gì không. Nếu có thì ghi nhớ, tuân thủ nghiêm khắc về sau này, gọi là di ngôn. Lại đặt tên Thụy, tên riêng sau khi đã chết, còn gọi tên Hèm, đại khái ca ngợi đức tính như tên khắc cần, chính trực đối với đàn ông, còn đối với đàn bà thì ca ngợi nết na, nào đoan ý, thuần hạnh. Nói chung dùng chữ Hán. Nếu bình sinh đã quy y tại gia sẵn pháp danh như thiện từ thành, thì thôi đến nghi thức gia tân y. Thừa lúc người vừa mất, tay chân còn mềm, thì thay quần áo lập tức, chọn y phục đẹp và trang nhã mà bình thời người chết ưa mặc. Lắm khi đã chết từ lâu vài giờ trước, hồi khuya mà chẳng ai hay thì phun rượu cho gân cốt trở nên mềm mại, động tác thay y phục này quả là hành hạ người quá cố. Cậy miệng người chết, đặt chiếc đũa ngang miệng cho miệng hở ra, chờ khi làm lễ phạm hàm sẽ giải thích, gọi khiết sĩ. Bắt đầu nghi thức hạ tịch, trải chiếc chiếu dưới đất, khiêng thi thể đặt lên chiếu, còn gọi nôm na hạ thổ, cầu mong người quá cố khi gặp khí âm của đất may ra sống lại. Biết không xong nhưng vẫn chờ vài phút, sau đó đem lên giường đắp kín, lấy miếng giấy hoặc miếng vải đậy mặt. Trên nguyên tắc, từ đó về sau chỉ khi nào cần thiết mới dỡ miếng vải này ra. Hồi xưa bày ra công việc gọi là thiết hồn bạch, phải chăng thiết là kiểu thiết kế, bạch là lụa. Dùng một dải lụa đặt trên ngực người đang hấp hối. Khi tắt thở thì tưởng như hơi thở, sức sống của người quá cố gom vào miếng lụa. Bèn thắt miếng lụa nọ như hình con người, đại khái phần đầu, hai tay, hai đầu dải lụa để lòng thòng như hai chân. Sau khi tẩm liệm thì đặt lên bàn thờ hoặc treo gần bàn thờ. Một tục lệ chẳng còn thấy nữa là ở miền quê, có người lấy cái áo của người quá cố cầm trong tay, trèo lên nóc nhà mà kêu hú ba hồn chín vía đàn bà hoặc ba hồn bảy vía đàn ông. Việc làm chiếu lệ để may ra, hồn vía người quá cố tạm thời rong chơi đâu đó có thể trở vào xác, làm sống lại cái tử thi đã lạnh. Người đã chết không còn hy vọng sống trở lại. Lắm khi gặp lúc dịch tễ, thí dụ như thổ tả, người chết bỗng dưng cựa quậy vì chết quá nhanh. Vài người lớn tuổi giàu kinh nghiệm, thỉnh thoảng nhìn thi thể sờ vào ngực, nghe hơi thở ở ngực, hoặc dùng ngọn nến nhỏ mà đốt thử vào đầu ngón chân. Nếu thấy da thịt phồng lên là điềm còn hy vọng. Lắm khi tuy chết rồi, nhưng tay chân dường như cựa quậy. Trường hợp này nên bình tĩnh, không được truy hô lên, làm náo động. Ngỡ con quỷ nào đó nhập vào rồi xác có thể ngồi dậy, rượt theo bất cứ người nào để bắt chết. Trong dân gian, bày ra lệ tìm nải chuối còn xanh đặt trên bụng người quá cố, bảo là rút hơi độc cho thi thể lâu hư. Lại còn kinh nghiệm thiết thực là dùng dầu lửa, dầu hôi rưới chung quanh chân giường đề phòng trường hợp kiến bu lại, ruồi bu kiến đậu là có thật, ở xứ nhiệt đới ẩm thấp. Kiến đánh hơi rất nhanh, chưa chi ruồi đến bày dò ve chung quanh miệng và mắt. Ở gia đình trung lưu, bà con gom lại cử ra người đi báo tin cho dòng họ, chòm xóm, thông gia. Đúng ra thì tang chủ cử đại diện đến từng nhà, lại chỉ định một người đứng ra tiếp khách, thường là lớn tuổi, nhưng đóng vai tang chủ vẫn là con trưởng nam. Con trưởng nam nếu mất, thì đứa con của trưởng nam tuy nhỏ tuổi vẫn là tang chủ, cháu đích tôn. Phu tử tòng tử, thời xưa gặp trường hợp này, người vợ của kẻ chết lại đóng vai thứ yếu, vì về lý thuyết, mẹ vẫn dưới quyền của đứa con hoặc đứa cháu, tuy nó còn nhỏ. Ngày nay để công việc được gọn gàng, có thể thông báo cho kịp thời trên báo, trên truyền hình, vài người nhờ bà con đi báo tin cho nhanh. Quan trọng nhất là cho những người thân đang ở tỉnh xa lại dùng điện thoại, điện tín. Khi tẩm liệm xong, trước cửa hay ở góc nhà ghi tên người quá cố, năm sanh, hưởng thọ bao nhiêu tuổi, ngày động quan. Khách đến xem thì biết, không cần hỏi han lôi thôi. Lại còn chuyện phân biệt hưởng thọ là trên 40 tuổi, nếu trẻ hơn bày ra từ ngữ hưởng dương. Việc thiết hồn bạch thắt dốc lụa như người ngày nay được mọi người thay thế bởi bức ảnh. Chọn bức nào trông nghiêm trang nhằm gợi không khí thuở nào, bớt vẻ bi ai, dễ gợi những kỷ niệm êm đẹp. Đến tiết mục trị quan, chuẩn bị quan tài, chờ tẩm liệm. Thời xưa khi đã lớn tuổi, ít ai sợ chết. Điều tự nhiên sống gợi thác về. Chết là đi đến xứ quen thuộc, theo ông, theo bà. Sẽ gặp gỡ những người thân đã chết, sẽ được đón rước niềm nở, vì từ lâu những người quá cố đã chờ đợi ta. Lại còn quan niệm rất thoải mái, xem chết là quy tân gia. Sống, mình ở ngôi nhà quen thuộc, lâu ngày nhàm chán với người lân cận. Chết là kiểu dời về ngôi nhà khác, sung sướng hay chăng chưa đoán được, nhưng điều chắc chắn là sẽ gặp môi trường mới và lạ, như kiểu đi du lịch vậy thôi. Cái quan tài sắm lúc còn sống gọi là lo hậu sự, tránh tiếng chết. Ngụ ý nay mai dầu có bao giờ ta vẫn yên tâm, bớt phần bận rộn, rủi con cháu gặp lúc làm ăn không khá. Lại gọi cái thọ dán vào quan tài hai chữ trên giấy đỏ sanh thọ. Cái quan tài của người còn đang sống, nhất định người ấy sẽ sống dai, chưa cần dùng lập tức. Ở miền quê thời xưa, mỗi nhà nếu dư giả thường sắm đôi ba bộ dáng tốt, bộ ngựa. Khi cần thì sẵn có vật tư. Gọi thợ trong xóm đến đóng cái quan tài, đỡ tốn kém tiền bạc, thời giờ. Kỹ thuật trét những kẽ hở của quan tài, người lớn tuổi đã biết. Này có quá chất, vừa gọn, vừa bảo đảm. Thời xưa thường dùng ổ mối, đâm nhỏ, trộn với cháo nếp. Kỹ thuật ráp mộng của quan tài khá độc đáo. Sơ hở là sẽ bị xì hơi, đôi khi bứt néo. Nắp quan tài văng lên gây mùi hôi hám, lại là điềm xui xẻo. Tưởng chừng người chết đang tức giận điều gì đó. Thời xưa người khái giả muốn gìn giữ sao cho thi thể được bảo quản càng lâu càng tốt. Thi thể còn, anh linh còn, như phản phất phò hộ con cháu. Khi cải táng, ta gặp tình cờ nhiều người chết trăm năm, nhưng thân xác tuy đen đúa, nhưng còn hình dạng không tan rã. Nhờ phần lớn dùng tòng hương, tức là nhựa cây thông, đổ dưới đáy, lâu ngày toát ra mùi dầu gió. Trên lớp tòng hương này, theo lý thuyết, đặt tấm dáng mỏng, khoét bảy lỗ tượng trưng cho hình dáng chòm sao bắt đẩu. Lắm khi tang chủ không làm chuyện tỉ mỉ này. Từ xưa ta muốn cho người chết được yên thân, chết nhưng thi thể vẫn ngay ngắn, không nghiêng ngửa khi xác thịt biến đổi, đó là trở mình dưới mộ, con cháu sẽ làm ăn không khá. Việc tẩm liệm gồm nhiều vật tư, ém thật chặt bốn phía, với vải, gòn. Mục đích trước mắt vẫn là tránh xì hơi, gây ô uế cho người đến phúng điếu. Lại thêm vài chi tiết nhỏ, cắt móng tay người quá cố. Quả thật, móng tay tiếp tục mọc thêm, cũng như râu. Cắt nút áo ra, e nút áo làm bằng chất cứng sẽ rơi xuống. Khi áo mục, lọt vào be sườn, khiến con cháu mang bệnh tức ngực. Lại rửa ráy thi thể với nước có lá thơm nhằm sát trùng. Cử hành lễ phạm hàm, lựa gạo trắng, do thật sạch bỏ vào miệng người quá cố. Đã được cậy ra với chiếc đũa, lắm khi thêm 3 đồng tiền. Bỏ vào giữa, giữ bên tả và bên hữu miệng, nhằm ngăn cản người chết, không khát vọng tầm thường, phá rối, thù oán người còn sống. Lúc lao thi thể, dĩ nhiên là dở miếng khăn đắp mặt, có nơi vẫn đắp mặt khi rửa ráy. Lại bày ra vào lời lẽ theo công thức khấn vái khi tẩm liệm, khi nhập quan. Sau đó đặt quan tài giữa nhà, đầu dây ra ngoài sân, thắp nến trên nắp quan tài. Dưới quan tài thường đặt thép đèn hoặc thắp ngọn đèn trứng vịt, tạo hơi nóng ấm, xua đuổi ruồi kiến. Lại cẩn thận thoa dầu lửa ở bốn chân kê quan tài, đề phòng kiến bu. Linh sàng, linh tọa, xem người chết như người sống. Bên cạnh hoặc phía trước quan tài, thời xưa, nhà cửa còn rộng. Trên nguyên tắc là phải khiêng cái giường ngủ thường lệ của người quá cố, đem ra xếp đặt, có thứ tự, nào gối, mền, văn mùng rồi dắt lên, không được trưng bày đồ quá mới, e người chết thấy lạ, không quen hơi. Vì vậy ở miền quê, vẫn còn gọi cái giường thờ, quả thật là cái giường để nằm ngủ. Trước giường thờ này đặt cái bàn thờ nhỏ, thường gọi bàn thờ tang, với chân đèn, lư cắm nhang, bình bông, ngày hai bữa vẫn phải dâng cơm như khi còn sống. Miếng vải gọi hồn bạch để trên giường này, lần hồi đơn giản hơn. Bỏ cái giường thờ, chỉ còn để cái linh tọa, gọi nôm na bàn thờ tang. Phía trước phủ cái quần bàn, còn gọi là tiền bàn, nghe thanh tao hơn. Dùng vải tang che phủ phía trước thòng xuống gần mặt đất, phía trên viết mấy chữ tang tri kỳ ai. Bên dưới vẽ cái vòng tròn to đóng khung cái hình ảnh ít ai chú ý, như con hạt đậu trên cây tùng, cục đá to, bông mẫu đơn. Thường là do vài thầy cúng đảm nhận, thêm câu đối, đại khái người chết ra đi vĩnh viễn, để lại nỗi thương nhớ khôn nguôi cho người ở lại. Thay vào hồn bạch, bày bức ảnh. Nghi thức ngày xưa rườm rà, mời người thầy cúng đến trước bàn thờ tang, rồi cả gia đình đứng trước bàn thờ theo thứ tự giai vế. Thầy cúng sướng, kiểu học trò lễ dịp cúng đình làng. Cử ai, tất cả khóc lên một lượt, rồi sướng các động tác như thuế cân, lau tay cho sạch. Nghĩa linh tọa tiền, chủ tang đến quỳ trước bàn thờ, rồi quỳ đốt nhang, châm tửu, châm rượu, ba lần rót rượu. Lại ra lệnh khóc một lượt, rồi quỳ, đọc văn, đại khái đọc giọng ai kéo dài như than khóc. Thời xưa dùng sáo ngữ, dùng điển tích trong kinh thi, đại khái, trèo lên núi dĩ mà ngóng mẹ, ngược lại, nếu cha mất thì gọi là núi hổ, nơi trèo lên để trông cha. Hai ngọn núi này ở bên Trung Hoa, núi hổ hoặc núi dĩ mây mờ sương phủ, nào tưởng nhớ đau lòng. Mọi người cùng khóc, lạy hai lạy, đốt bài văn, đồng ý là có lòng thành, nhưng mất thời giờ và làm mất sức khỏe, nhất là đối với những thân nhân lớn tuổi, còn nhiều công việc bận rộn sắp cử hành, có lẽ quan trọng hơn. Tấm triệu, động tác này còn gọi thiết minh tinh. Minh là ghi khắc để nhớ, tinh là một loại cờ xí. Chọn tấm vải hay lụa, nhất định phải màu đỏ. Hình chữ nhật khá dài, đại khái có thể phủ suốt cái quan tài theo bề dài, một kiểu tóm tắt lý lịch, chức vụ để cáo với đất sẽ chôn dưới quyệt. Trong thời gian ngắn khi tấm lụa chưa mục, khi cải táng lắm khi còn đọc được, không lầm lẫn với quan tài người khác, mặc dầu mộ bia không còn, ghi họ tên thật, quý, bao nhiêu tuổi, làm chức vụ gì, chết rồi vẫn xem trọng địa vị xã hội. Thời xưa trọng địa vị đẳng cấp, bày ra ni tất, quan to được dùng tấm triệu dài hơn quan nhỏ, hơn người thường dân. Phải tuân thủ nguyên tắc về số chữ, nam linh nữ thính. Nếu là đàn ông, cứ đếm số chữ, mỗi đơn vị gồm 4 chữ, vừa nhìn vào chữ vừa đếm. Nếu người quá cố thuộc phái nam, chữ chấm dứt trên tấm triệu nhằm vào tiếng linh, nghĩa là 11 chữ. Nếu là phái nữ, chữ chấm dứt phải trùng hợp với thính. Thí dụ như 12 chữ mà thôi. Về tuổi tác, ghi đúng tuổi ta, nhưng lắm khi cho phép thêm 2 tuổi, mất năm 72 tuổi, ghi 74 tuổi, cho ra vẻ sống dai, hiểu ngầm là xin thêm trời 2 tuổi. Bởi vậy những chi tiết này là dịp để các thầy đồ miền quê bàn cãi, tìm khổ chủ để bày vẽ, xôi thịt trong khi khổ chủ bối rối trăm chuyện. Trong bài thơ Cụ Đồ Chiểu điếu Phan Thanh Giảng, câu minh tinh chính chữ lòng son tạc, trời đất từ rầy mịch gió thâu. Thoạt xem qua, thấy cụ Đồ Chiểu hoặc cụ Phan khi trăng trối, không rành cái lệ sơ đẳng là nam linh nữ thính. Lời ghi trên minh tinh phải là 11 chữ, nếu 9 chữ thì lọt nhầm chữ quỷ. Sự thật như thế nào? Ta tạm hiểu 9 chữ trong bài điếu là nói cho xuôi tai, không phải 9 chữ thật sự. Viết xong tấm triệu, căng ra trên cái khung với vài khúc tre hoặc trúc cho ngay ngắn. Khách đến phúng điếu có thể đọc dễ dàng. Khi đưa quan tài lên đường an táng, cái minh tinh được trưng bày riêng, có người cầm hoặc trên bàn khiêng, với đứa cháu đích tôn ngồi trên bàn hoặc đi bên cạnh. Thành phục, còn gọi là lễ phát tang. Thời xưa đám ma nhà quyền quý để lâu ngày, lắm khi hoàng hàng tháng, nên theo lệ 4 ngày sau khi chết mới phát tang. Ngày nay lệ ấy chẳng ai tuân theo, có thể phát tang lập tức sau khi linh cữu vừa đặt giữa nhà. Áo tang ngày xưa may theo công thức. Nguyên tắc chung là mặc lôi thôi, thô sơ, may với loại vải bố xấu xí, rẻ tiền nhất. Cha mẹ chết, con trở thành kẻ khốn cùng trên đời. Mặc dù đang làm quan hoặc giàu sang, có lẽ con cháu không lau mặt, ngồi ăn cơm dưới đất, không cạo râu, không cắt móng tay. Phụ nữ bỏ son phấn, tóc để rối cho ra vẻ tiều tụy, lắm khi không dám chùi mũi khi sổ mũi, mặt mày dơ giấy. Người tôi đòi trong nhà không là thân nhân gần xa cũng mặc lôi thôi. Quá nhiều chi tiết trong việc may áo tang, đại khái chia ra làm 5 hạng, xin ghi lại sơ lược. Áo trảm thôi, dùng để tang cha, may thứ vải thật xấu, đúng ra may bằng gai, loại gai dệt lưới, hoặc vải xô, thứ nhất xấu. Áo sổ gấu lai để dậy, không lên lai, dùng cho con để tang cha. Đường sống lưng áo may lộn ra mép ngoài. Áo tề thôi cũng vải thô, viền lai dùng để tang mẹ lúc cha còn sống, hoặc cha mất rồi để tang mẹ. Ba kiểu áo kia là đại công, tiểu công và ti ma, dùng cho bậc thấp hơn, giải tốt hơn. Người chịu tang hiểu ngầm là ít đau xót, ít chịu ơn hoạn dưỡng của người quá cố. Tang từ 9 tháng đến 3 năm, tang cha, tang mẹ, thì con trai dùng dây thắt lưng bằng bẹ chuối, bẹ dừa, trên đầu vấn kiểu khăn cũng làm với rơm rạ, bẹ chuối, bẹ dừa, đi chân đất, hoặc đi dép rơm, vỏ dừa. Con trai chống gậy trúc, gậy cao ngang ngực, hiểu là ngang trái tim. Gậy trúc dùng cho cha, hình tròn tiêu biểu cho trời, trời tròn. Cây trúc bốn mùa lá vẫn xanh, lòng thương nhớ không dời đổi. Để tang mẹ thì chống gậy bằng cây dông, đầu gậy tròn, trời tròn. Chót gậy, nơi chống đất hình vuông, trời tròn, đất vuông. Cây dông mềm, sớ không chắc cứng, gợi lòng nhân hậu, khoan dung của mẹ. Chống gậy, ngụ ý quá thương xót, mang bệnh, đi đứng không vững bước vì cơ thể suy nhược. Như đã nói, áo tang là kiểu mô phỏng theo áo dài đen cổ truyền, gài nút hoặc buộc dây một bên. Đáng chú ý chi tiết, mặc quần trắng nếu có, nhưng cái quần không cần thiết, không nằm trong quy chế. Ở Việt Nam cũng như ở Trung Hoa và nhiều nước khác, thuở xưa mặc cái áo rộng, phủ khỏi chân khá kín đáo, cái quần bên trong không thành vấn đề. Thi Đậu Trạng Nguyên, vua ban cho áo và mão, không có quần. Ông Táo được cúng hàng năm, dịp gần Tết với cái áo không quần. Rõ ràng là những gì cổ sơ vẫn còn bám sát con người thời đại Nguyên Tử mà họ không hay biết. Điều đáng chú ý, con rể bịt khăn trắng, không quần áo tang, mặc áo màu trắng là đủ. Phải chăng vì con rể chưa từng chịu ơn nhiều đối với cha mẹ vợ? Xưa kia lễ phát tang cần một thầy cúng chỉ huy về nghi thức, cũng ra lệnh cử ai khóc to lên, phần hương đốt nhang, châm tửu rót rượu, đọc bản văn cáo với lời lẽ trở thành sáo mòn. Nào là cuộc thương hải tang điền, kiếp phù sinh thấm thoát, khôn tỏ mối tình thương. Lại bày ra lệ dành áo tang cho đứa con ở xa chưa kịp về, treo gần quan tài. Nếu là đứa con chết trước cha mẹ, thì dắt cái khăn tang dài phủ lòng thòng ngang quan tài. Cha mẹ quá cố mãi được xem như người còn sống. Ban đêm rủ mùng màn xuống, đặt cái hồn bạch vào trong, thay cho thân xác cha mẹ. Hừng sáng rót nước đặt bên giường, khóc lên rồi cuốn mùng, đem cái hồn bạch thắt bằng lụa ra ngoài. Tối thì đặt hồn bạch lên giường, bỏ mùng xuống. Mỗi lần cúng cơm dâng cơm cho người chết, lại phải sướng lên quỳ lạy. Vì đám tang kéo dài, chờ ngày tốt, hoặc với lý do thầm kín như chờ người phúng điếu, trường hợp quan to có viên chức cấp dưới đem tiền đến, nên thần kinh mọi người căng thẳng, muốn thư giãn thì rước ban nhạc đến thổi kèn đánh trống, bảo là chầu chực người quá cố. Vài người trong tan quyến hoặc bạn bè yêu cầu trỗi lên bản nào đó, nhất định là bản điệu ai, rồi thưởng chút tiền. Ở Nam Bộ thời xưa, người khá giả rước vài kép hát bội đến, múa hát một chập, không cần quá trang, có thể dùng điệu hát bi hùng hoặc từ sao để nhất thế chiến, chơi nhạc tài tử, đầu hôm cử nhạc buồn, giữa khuya để đánh thức mọi người cho bớt ngủ gục, cứ chơi nhạc vui nhưng không lố lăng. Nhiều thầy cúng tổ chức hát bội, lấy sự tích liên quan đến Tam Tạng Thỉnh Kinh, Mục Liên Thanh Đề, giới kèn trống, thu hút người hàng xóm đến thưởng ngoạn. Khách đến điếu tang. Thời xưa trọng người chết nên không tiếc lời lẽ để ca ngợi. Khổ chủ tuy nghèo nhưng cố giữ thể diện để khỏi bị chê cười. Thà rằng dây nợ để mua chút danh dự. Khách đến mời trà trước. Lát sau khách xin phép làm lễ điếu. Tùy tuổi tác, địa vị xã hội mà sự đón tiếp có thể thay đổi. Gặp người nghèo trẻ tuổi, lắm khi tang chủ, giàu có với chút thể diện trao việc đón tiếp cho người thấp hơn. Gặp khách quý, nhất là bạn thân của người quá cố, thường bày nghi thức long trọng. Có lễ sanh sướng, nhất là trường hợp một tập thể đến viếng, ban hương chức hội tề cùng rủ nhau đến. Đại khái, quanh quẩn mãi vài ba gián điệu, nhưng thiếu vài chi tiết thì bắt bẻ. Lễ sinh mời quan khách đến, một vài người thay mặt khổ chủ khóc lên. Sau lời sướng, rồi khách lên trước quan tài thắp hương, châm rượu, đọc lời chia buồn, văn tế hoặc vài bài thơ bác cú, rồi quỳ lạy hai hoặc bốn lạy tùy tình thế. Sau rốt, người đại diện cho khách nạp cho gia chủ bài thơ, bài văn tế để làm kỷ niệm, không đốt. Về số lạy và xá tùy địa phương, có một mục riêng ở phần phụ lục. Nhắc đến một tục lệ ở miền quê, thường thấy là rót chút rượu xuống đất, sau đó mới dâng lên. Đây là rót rượu xuống sa mao, nắm cỏ tranh. Phía đầu nắm cỏ thắt lại với sợi dây như bó mạ để cấy. Ý nghĩa là lọc rượu để mong những vị thần khuất mặt chứng giám. Ở cõi âm, không cỏ tranh dùng rơm. Tục lệ rót rượu xuống đất hãy còn trong tiệc nhậu của người lớn tuổi phía đồng bằng sông Cửu Long, với ý nghĩa cúng những người bạn nhậu đã quá cố. Sách xưa không đề cập đến trường hợp đặt bàn thờ Phật gần quan tài, phía bên vách, để nhà sư tụng kinh cầu siêu tùy theo tiền thù lao mà gia chủ đã mặc nhiên thỏa thuận trước, kèm theo cơm nước. Trước khi lạy hoặc xá quan tài, khách nên lưu ý thắp nhang, xá trước ở bàn Phật như gửi gắm linh hồn người quá cố cho Phật. Sau khi lạy quan tài nên nhớ xá bàn thờ Phật. Ban nhạc lễ đóng vai trò quan trọng, dịp khách đến. Nếu là người rất thân, rất kính với người quá cố, hoặc thuộc vào hàng viên chức thì bày lễ long trọng trước khi lạy. Khách đem đến trái cây, hoa tươi, rượu tùy hoàn cảnh, thêm cặp đèn nến. Nhờ người trong nhà đốt nến, khách chắp hai tay, cầm cặp đèn sát nhau như lễ lên đèn dịp cưới, rồi xá chậm rãi, sao cho ngọn lửa đừng quá lay động, giang tay ra. Người nhà tiếp tay cắm nến lên mặt bàn, thường là sát chân đèn. Vì đã đốt sẵn nến rồi, không trống chỗ, nên nến nhỏ có thể cắm vào cái dĩa tròn ở lưng chừng chân đèn, nơi để hứng những giọt sáp. Bắt đầu khách làm lễ, nhạc cử hành với trống, kèn chập chỏa. Những lời chia buồn nói miệng, trên nguyên tắc thì phải nói lúc khách đang uống trà với chủ nhà. Nhưng khi cử hành lễ với tiếng nhạc, ánh sáng ngọn nến, làn khói hương bốc lên, thì những động tác nghiêm túc của người xá hoặc lạy đã chứa đựng nhiều ý nghĩa, thay cho lời nói phân ưu với nội dung sâu sắc hơn. Mong trời đất làm nhân chứng. May ra có thể làm xúc động trời đất và linh hồn người quá cố được cơ may siêu thoát. Ban nhạc lễ ở nông thôn đã tồn tại và còn tồn tại trong thời gian dài, chừng nào dân ta còn quý trọng truyền thống nhân nghĩa. Nhiều ban nổi danh trở thành chuyên nghiệp, lãnh dịch vụ ngoài địa bàn thôn xóm. Lúc rảnh rang họ tập dượt những bài hát vui